Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này chúng ta đang đọc và suy gẫm sách Sáng Thế Ký, và bài học hôm nay là bài thứ 10 đề cập đến việc Noe đóng tàu. Nhưng trước khi học bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta dành một ít phút ôn lại bài học trước. Chắc quý thính giả còn nhớ một số điểm chính trong bài 9 về Chúa hủy diệt người gian ác trong Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 5 đến câu 10. Chúng ta đã thấy thế giới thời Noe đầy tội ác xấu xa, đi ngược lại với đức thánh khiết của Chúa và làm Chúa buồn. Thánh Kinh dạy rằng, anh em chớ làm buồn cho đức thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúa rất buồn khi chúng ta phạm tội và xa cách Ngài. Chúng ta cần thường xuyên tự hỏi, lời nói, tư tưởng, hành vi và lối sống của tôi có làm buồn lòng Chúa không? Để không ai trong chúng ta làm cho Chúa buồn vì lối sống của mình. Chúa chẳng những buồn khi thấy tội lỗi, nhưng Ngài cũng hình phạt tội lỗi nữa. Điều này cho thấy đức thánh khiết của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta được an ủi khi biết Chúa vẫn ban ơn dù nhân loại chúng ta không đáng nhận ơn của Chúa. Chúa đã ban ơn cho Noe, ông là người công bình trọn vẹn, được gọi là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Và Chúa đã dự bị Noe để đem lại cơ hội giải cứu cho những người đang sống theo tội lỗi trong thời đại của ông. Cũng tương tự như Noe, chúng ta đang sống giữa thế gian đầy tội ác, cần phải đồng đi cùng Đức Chúa Trời như Noe và giữ một mối liên hệ mật thiết với Chúa, sống theo ý của Chúa để có đời sống vui lòng Chúa và giúp người khác được biết ơn cứu rỗi của Ngài. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 10 theo sách Sáng Thế Ký, chương thứ 6 từ câu 11 đến câu 22, đề cập đến việc Noe đóng tàu. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 6, câu 11 đến câu 22 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta sẽ cùng đọc và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy hãy làm theo thế này. Bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu, ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao 1 thước và chừa một cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa và một tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước luộc khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời. Hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại. Mỗi thứ hai con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Trước khi cùng suy gẫm phần kinh thánh này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý như sau. Câu hỏi thứ nhất. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và yêu thương. Trong phần kinh thánh chúng ta vừa nghe đọc, Chúa đã tỏ bày hai bản tánh đó thế nào? Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và yêu thương. Trong phần kinh thánh chúng ta vừa nghe đọc, Chúa đã tỏ bày hai bản tánh đó thế nào? Câu hỏi thứ hai. Tình trạng bại hoại và hung ác của thế gian lúc bấy giờ, theo lời Kinh Thánh, câu 11 đến 12, mang ý nghĩa thế nào? Tình trạng bại hoại và hung ác của thế gian lúc bấy giờ, theo lời Kinh Thánh, câu 11 đến 12, mang ý nghĩa thế nào? Câu hỏi thứ ba. Noe đã có thái độ ra sao đối với những lệnh truyền và giao ước của Chúa? Câu thứ 22. Noe đã có thái độ ra sao đối với những lệnh truyền và giao ước của Chúa? Theo câu 22. Câu hỏi thứ tư. Theo câu 14. Chai hoặc nhựa mà Noe bôi bên trong và bên ngoài mang ý nghĩa thuộc linh nào? Ở bên trong tàu và bên ngoài tàu khác biệt ra sao? Chúng tôi xin nhắc lại. Theo câu thứ 14, chai hoặc nhựa mà Noe bôi bên trong và bên ngoài mang ý nghĩa thuộc linh nào? Ở bên trong tàu và bên ngoài tàu khác biệt ra sao? Câu hỏi thứ 5. Xin xem Phúc âm Matthew chương 24. Từ câu 37 đến câu 39, câu chuyện Noe đóng tàu và thái độ người đương thời ấy có điểm tương tự nào với thời đại chúng ta hiện nay? Xin xem Phúc âm Matthew chương 24, từ câu 37 đến 39, câu chuyện Noe đóng tàu và thái độ người đương thời ấy có những điểm tương tự nào với thời đại chúng ta hiện nay? Và cuối cùng câu hỏi thứ 6, bạn học được bài học nào qua ảnh hưởng của Noe trên gia đình ông? Bạn học được bài học nào qua ảnh hưởng của Noe trên gia đình ông? Như chúng ta đã biết, sách Sáng Thế Ký ghi lại cuộc đời của một số nhân vật trong Thánh Kinh. Từ Sáng Thế Ký chương 2 câu 4 đến chương 5 câu 32, chúng ta có câu chuyện cuộc đời và dòng dõi của Adam. Rồi từ chương 6 câu 1 đến chương 11 câu 32, chúng ta có câu chuyện của Noe. Ngay từ đầu chương 6, Thánh Kinh mô tả địa cầu vì cớ tội lỗi lan tràn, không còn là thiên đàng hoàn hảo nữa. Thật đáng kinh khủng khi thấy con người mau chóng quên đấng tạo hóa của mình. Tuy nhiên, trong cả thế giới lúc bấy giờ còn có một người cùng với gia đình người ấy vẫn thờ phượng Chúa. Con người đó là Noe. Do lòng trung thành và vâng lời Chúa của ông đã cứu chính mình và gia đình khỏi một trận luộc lớn hủy diệt tất cả mọi người và mọi vật sống trên đất. Đọc Sáng Thế Ký chương 6, ta thấy tình trạng tội lỗi của loài người và phản ứng của Chúa trước tình trạng tội lỗi đó. Thiên Chúa thánh khiết không thể dung dưỡng tội lỗi, Ngài phải hình phạt. Tuy nhiên, Ngài vẫn dành tình thương cho một gia đình, đó là gia đình ông Noe. Suốt cả Kinh Thánh, chúng ta luôn luôn thấy hai bản tính này của Chúa đi song song với nhau, thánh khiết và yêu thương. Thánh khiết nên Chúa hình phạt tội lỗi, nhưng yêu thương nên Chúa luôn luôn cho một phương cách để giải cứu mà không phản lại đức thánh khiết của Ngài. Câu chuyện ông Noe cho chúng ta thấy rõ điều đó. Tình trạng thế giới lúc bấy giờ được mô tả bằng hai chữ bại hoại và hung ác. Bại hoại nghĩa là hư hỏng đến tột độ, không thể sửa chữa được nữa. Hung ác là bạo hành, vi phạm trắng trợn quyền lợi và tính mạng của người khác. Bại hoại và hung ác cũng là hai từ ngữ mô tả đúng tình trạng của thế giới chúng ta đang sống. Và chúng ta biết chắc chắn Chúa sẽ hình phạt thế giới bại hoại và hung ác này. Ngày xưa, Chúa hủy diệt thế giới bằng nước luộc, nhưng trong thời kỳ này, Chúa sẽ hủy diệt bằng lửa. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3, câu 6 và 7. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước luộc. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Ngày xưa, Noe được Chúa cho biết trước về hình phạt của Ngài và bảo ông đóng một chiếc tàu. Ông đã vâng lời Chúa và cứu được cả nhà. Ngày nay, chúng ta cũng được Chúa cho biết trước về hình phạt của Ngài. Chúng ta cũng cần vâng phục với đức tin và làm theo lời Chúa dạy. Tuy nhiên, ngày nay để được cứu, chúng ta không cần phải đóng tàu như Noe, mà chỉ cần đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, hết lòng tôn kính và làm theo lời dạy của Ngài. Đó là phương cách duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi hình phạt của Chúa. Noe đã phải bôi chai hoặc nhựa ở mặt trong cũng như mặt ngoài của con tàu. Đây là một chất giống như nhựa đường giúp cho con tàu không bị thấm nước. Từ ngữ Hy Bá dịch chữ chai hay nhựa ở đây là kafa. Trong hầu hết các trường hợp khác thuộc về Cựu Ước, kafa được dịch là sự chuộc tội. Ví dụ như trong suốt Ai Cập Ký chương 30 câu thứ 10. Chuộc tội là bao phủ bằng máu, cũng như chất nhựa bảo vệ con tàu Noe trong cơn luộc đoán phạt. Máu của Chúa cứu thế cũng bảo vệ những người tin Chúa khỏi sự đoán phạt tội lỗi. Trong phần này, chúng ta có thể ghi nhận hình ảnh Noe trong Cựu Ước, được cứu khỏi cơn nước luộc nhờ được ở trong tàu, tương tự như hội thánh trong thời Tân Ước, được cứu khỏi cơn đoán phạt vì họ tin cậy và ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vấn đề là ở trong hay ở ngoài. Trong thời Noe, nếu ở ngoài tàu, thì một con voi mạnh mẽ cũng phải chết như một con chuột. Còn ở trong tàu, thì một con chuột nhỏ yếu ớt cũng được sống còn như một con voi. Tương tự như vậy, ngày nay, trước lời cảnh cáo về lửa đoán phạt trong ngày cuối cùng, chúng ta phải biết chắc mình có đang ở trong Chúa cứu thế Giê-xu hay chưa. Chương 6 câu 18 nhắc đến giao ước. Giao ước là lời hứa được lập giữa hai đối tác. Đây là từ rất quen thuộc trong Kinh Thánh, nhưng giao ước trong phần Kinh Thánh này là giao ước đơn phương của Đức Chúa Trời đối với Noe. Đức Chúa Trời thường lập giao ước với dân sự của Ngài. Chúa là đấng thành tín, có nghĩa là luôn giữ giao ước, và Ngài bảo vệ gia đình Noe theo như giao ước của Ngài. Thật được an tâm khi biết giao ước Đức Chúa Trời thiết lập cùng chúng ta. Ngài là đấng cứu chuộc và chúng ta vẫn được giữ an toàn ở trong giao ước của Chúa, nhờ Chúa thành tín ban ơn cho mối giao thông của chúng ta với Chúa. Con tàu Noe được thiết kế không hề có một chiếc thuyền độc mộc hay cano cứu hộ nhỏ nào kèm theo. Chiều dài của tàu, theo sự chỉ dẫn của Chúa, gấp 6 lần chiều rộng. Kích cỡ và tỷ lệ này vẫn được những nhà sản xuất thuyền hiện đại sử dụng. Đơn vị chiều dài gọi là thước được nêu trong bản dịch 1926 chính là đơn vị cubit, tương đương với 0,44 mét. Cho nên trong bản dịch năm 2002, những kích cỡ này được quy theo mét như sau. Bề dài là 133,2 mét, bề rộng là 22,2 mét và bề cao là 13,32 mét. Với kích cỡ này, có người đã tính toán rằng chiếc tàu lớn đủ để chứa hơn 500 toa xe lửa chở súc vật và cung cấp chỗ cho khoảng 125.000 con vật lớn nhỏ. Điều đáng chú ý là con tàu khổng lồ của Noe lại được làm thành do một số rất ít người. Những người này cứ trung tín và tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, làm theo mọi mạng lệnh của Ngài trước con mắt quan sát của những người không tin. Theo câu thứ 22. Đây là thách thức lớn cho ai muốn theo Chúa và thật sự vâng lời Ngài xưa cũng như nay. Tuy nhiên, đức tin và sự vâng lời Chúa luôn luôn đem lại phần thưởng xứng đáng cho người theo Ngài. Chương 6, câu 6, gọi Noe là một người công chính. Đây là lần đầu tiên từ ngữ công chính được dùng trong Kinh Thánh. Và Kinh Thánh cũng còn nhiều chỗ khác đề cập đến sự công chính của Noe, như chương 7, câu 1, Ê-xê-chiên chương 14, câu 14 và câu 20, Hê-bơ-rơ chương 11, câu 7 và Phi-e-rơ nhì chương 2, câu 5. Noe được gọi là công chính, không vì những việc thiện của ông, mà chính là nhờ ông tin cậy Đức Chúa Trời. Thư Hê-bơ-rơ chương 11 câu 7 cho biết, bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Đức tin cũng đã giúp Noe vâng phục Chúa. Câu 22 cho thấy, Noe bắt tay vào làm ngay mọi điều Đức Chúa Trời truyền bảo ông. Kinh Thánh chép, Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Khi quan sát Noe đóng tàu, chắc chắn mọi người khác đều đã được cảnh báo về thảm họa sắp đến. Nhưng tiếc thay, rõ ràng là họ không tin sẽ có cơn luộc như vậy diễn ra, cho nên theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 19 đến 20, Phi-e-rơ gọi những người đó là những kẻ bội nghịch thuở trước. Về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Ngày nay so với thời Nô-ê cũng không khác bao nhiêu. Mỗi ngày có hàng nghìn người được Chúa cảnh báo về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không thật sự tin điều đó sẽ diễn ra. Đừng trông mong có đông người hoan nghênh hoặc sẵn sàng chấp nhận sứ điệp của bạn về việc Chúa sẽ đến đoán phạt tội lỗi trong thế gian này. Những người không tin sẽ chối bỏ sự đoán phạt của Chúa và cũng sẽ cố gắng tìm cách khiến bạn chối bỏ Chúa như họ. Nhưng hãy nhớ đến giao ước của Chúa đã lập cùng Noe để giữ cho ông được an toàn. Điều này sẽ khích lệ và giúp bạn tin cậy Chúa là đấng sẽ giải cứu bạn khỏi cơn đoán phạt chắc chắn phải đến. Chính Chúa Giê-xu cũng cho biết, trong đời Noe thể nào, khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước luộc, người ta ăn, uống, cưới gã như thường cho đến khi nước luộc tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng vậy. Matthew chương 24, câu 37 đến câu 39. Ngày xưa, người ta thản nhiên và không chịu ăn năn thế nào, thì trong thời đại của chúng ta, mọi người cũng làm như vậy. Mặt khác, nhiều người rất quen thuộc với câu chuyện Noe và biết ông là người đã đóng một chiếc tàu. Nhưng ít ai để ý rằng Noe cũng là người đã thành công trong việc xây dựng được nếp sống tin kính cho cả gia đình của ông nữa. Vì khi Chúa đoán phạt thế gian bấy giờ, trọn cả gia đình của ông đều đã vào trong tàu an toàn. Ông cố của Noe là Henoch, là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Henoch đã nêu gương tin kính cho Methuselah. Rồi Methuselah chắc đã truyền lại điều đó cho Lê-mét. Và Lê-mét có lẽ cũng đã chia sẻ điều đó cho con trai của ông là Noe. Ảnh hưởng của gia đình là điều thực sự lưu truyền và có giá trị trên đời sống trải qua nhiều thế hệ. Ta cần tự hỏi, mình đang để lại những ảnh hưởng nào cho thế hệ sau của con cháu? Nếu không có gia đình tin kính của Noe, thì Abraham sẽ chẳng được sinh ra. Và nếu không có Abraham, thì cũng sẽ không có dân tộc Do Thái, không có Kinh Thánh, và không có một dòng dõi để dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến trần gian. Câu chuyện Noe là một bằng chứng hùng hồn cho thấy lời Chúa nói chắc chắn sẽ thành sự thật. Vì vậy, chúng ta cần học nơi nếp sống tin kính của Noe để sống giữa những người thân trong gia đình, giữa những người đồng bạn và đồng thời với chúng ta ngày nay. Vì biết rằng Chúa sẽ mau đến để thi hành lẽ công chính của Chúa như lời Ngài đã hứa, thì chúng ta sẽ nhiệt thành hơn trong việc loan báo phúc âm của Chúa cho những người chung quanh. Xin chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì qua lời Chúa dạy, con được biết trước hình phạt của Chúa dành cho thế giới này. Xin Chúa giúp con có lòng tin cậy Chúa như ông Noe ngày xưa, để thành tâm, kính sợ, làm theo lời Chúa dạy, và giúp nhiều người khác được cứu thoát khỏi án phạt của Ngài nữa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.